Bất hủ phàm nhân, chương 1066. Mạc đạo hữu dừng tay. Góc truyện audio.com. 10 năm trôi qua, Mạc Vô Kỵ cả thiên địa lô vùng ven cũng không có mò lấy. Mặc dù hắn đã xuất ra hoàn toàn khí lực đi luyện hóa thiên địa lô, đáng tiếc thực lực của hắn quá thấp, căn bản là không cách nào hiểu quy tắc bên trong thiên địa lô. Mạc Vô Kỵ biết loại bảo vật này, dùng thực lực của hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa là tuyệt không khả năng, hy vọng duy nhất của hắn, chỉ là có thể làm cái đồ đạc này cao tới 10 vạn trượng nhỏ đi. Tại bên trong thời gian chuyển hoán phù, hắn có 100 năm thời gian có thể tiêu xài, hắn cũng không tin 100 năm thời gian, còn không cách nào lại đem thiên địa lô này luyện nhỏ hơn một chút. 20 năm, 30 năm. Khi 7-10 năm sau khi đi qua, Mạc Vô Kỵ chợt nghe đến bành một tiếng nhỏ nhẹ nhỏ âm vang từ thiên địa lô bên trong truyền ra, hắn dường như chạm tới chỗ thiên địa lô trung tâm nhất. Một cổ bàng bạc khí thức đánh về phía Mạc Vô Kỵ thức hải, Mạc Vô Kỵ há mồm chính là một đạo máu tươi phun ra, cũng may Mạc Vô Kỵ chữ thần lạc cùng sinh cơ lạc cấp tốc khiến cho hắn thức hải thương thế chuyển biến tốt đẹp. Trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ mà sợ, đồng thời cũng không có thu hồi bản thân thần niệm. Thần niệm của hắn dùng 70 năm thẩm thấu vào thiên địa lô, còn không có xây công cứ như vậy thu hồi, lại chảy vào lại không biết cần bao nhiêu năm thời gian. Cũng may hắn không có nguyên thần, nếu có nguyên thần mà nói, vừa rồi này một cái có thể sẽ trực tiếp nhất tiêu diệt nguyên thần của hắn. Lần này Mạc Vô Kỵ bộc phát bắt đầu cẩn thận, quả nhiên hắn cảm nhận được thiên địa lô đạo thứ nhất cấm chế, không đúng, đây nói không phải là cấm chế. Hẳn là một đạo trở ngại vắt ngang tại trước ý hắn niệm, để cho hắn căn bản là không cách nào đi tới mảy may. Nghĩ đến thần giới không biết lúc nào chữa trị, Mạc Vô Kỵ lại cũng không kịp đoái hoài, vài đạo thần niệm tiện ý đánh xuống. Sau một khắc, hắn trực tiếp cùng thiên địa lô chân chính tạo thành một tia câu thông. Mạch lạc hình thành chu thiên khí tức không chút kiêng kỵ đưa vào thiên địa lô, Mạc Vô Kỵ không cách nào duy trì liên tục luyện hóa thiên địa lô, hắn cũng là rốt cục cảm nhận được thiên địa lô mênh mông khí tức, loại khí tức này vượt qua trong vũ trụ hỗn độn khí tức, dường như mang theo một loại đạo vận thời điểm hồng mông chưa mở ra. Mạc Vô Kỵ cẩn thận khống chế được bản thân thần niệm, ý chí muốn phải cố gắng cùng thiên địa lô dung hợp, thời gian thong thả lưu đi. Cũng không biết đi qua bao nhiêu, Mạc Vô Kỵ ý niệm xuất hiện một cái chữ lô nhàn nhạt. Thiên địa lô theo Mạc Vô Kỵ ý niệm cấp tốc giảm nhỏ, trong lòng Mạc Vô Kỵ mừng như điên. Mặc dù hắn luyện hóa thiên địa lô còn vừa mới bắt đầu, chỉ ít hắn đã có thể cho thiên địa lô rút nhỏ. Mấy chục vạn trượng thiên địa lô rất nhanh thì thu nhỏ lại tới rồi vạn trượng, nghìn trượng, trăm trượng. Khi thiên địa lô thu nhỏ lại tới ba thước lại cũng không cách nào tiếp tục thu nhỏ lại. Mạc Vô Kỵ biết đây cũng là cực hạn trước mắt hắn có thể làm được. Một thước cao thiên địa lô tuy rằng vẫn còn là rất lớn, chỉ ít so với 10 vạn trượng thiên địa lô thoạt nhìn phải nhu hòa hơn nhiều. Chỉ là loại này thiên địa lô vẫn không thể tùy tiện cứ như vậy xuất ra, Mạc Vô Kỵ giơ tay lên liền đem bên trong phàm nhân giới một đống lôi hồn thạch cuốn tới. Lôi hồn thạch hay là hắn tại tinh không tà hải đảo lấy được vẫn không có ích gì, hiện. Góc truyện audio.com, tại vừa lúc dùng tới. Một đống chồng chất lôi hồn thạch bị Mạc Vô Kỵ luyện hóa, sau đó khóa lại bên ngoài thiên địa lô, từng đạo ẩn nấp cấm chế bị Mạc Vô Kỵ khắc ở tại lôi hồn thạch. Vài tháng trôi qua, một cái chén đường kính có chừng một thước năm biển rộng xuất hiện ở trước mặt Mạc Vô Kỵ. Chỉ là cái này bát to bên ngoài tuy rằng to lớn, bên trong không gian cũng chỉ có tầm thường bát to lớn nhỏ. Khôn Uẩn dùng một cái nồi, hắn liền đem thiên địa lô bao thành một cái chén. Cái này chén bị Mạc Vô Kỵ dùng vài tòa sơn bình thường giống nhau lớn nhỏ lôi hồn thạch bao lấy, thiên địa lô hắn không có cách nào luyện hóa nhỏ hơn. Lôi hồn thạch bị Mạc Vô Kỵ khắc một đống thất cấp thần cấm, vài tòa sơn bình thường vậy lôi hồn thạch bị Mạc Vô Kỵ cứng rắn khóa lại trong vòng một thước năm đường kính. Thiên địa lô tạo hóa khí tức vốn là bất hòa tiên thiên bảo vật như vậy dễ bị người bắt lấy đến, cộng thêm Mạc Vô Kỵ lại khắc vô số thất cấp thần cấm. Chính là hợp thần cường giả cũng vậy không nhất định có thể cảm nhận được đây là thiên địa lô. Về phần Khôn Uẩn, Mạc Vô Kỵ quyết định không cho tên này sờ chén của mình. Ly Thiên đưa thời gian chuyển hoán phù kích phát rồi một lần, dù cho thời gian còn không có dùng xong, cũng vậy chẳng khác nào phế đi. Mạc Vô Kỵ cũng không đau lòng, thứ này chính như Khôn Uẩn nói như vậy, nếu mà không dùng được đích thật là một đồ yếu. Thu thập đồ đạc lại đem cái bát to một thước năm cõng ở trên lưng, Mạc Vô Kỵ nhanh chóng rời đi Vô Diệp Lâm. Hắn thấy thần giới chữa trị phải là tại mấy năm này thời gian. Hắn muốn tìm được địa phương trước rất phù hợp với bát to khí tức. Vừa ra Vô Diệp Lâm, Mạc Vô Kỵ mới cảm giác được không đúng. Cái kia nguyên bản tại Vô Diệp Lâm phía ngoài khe nứt lúc này đã thẩm thấu tiến vào Vô Diệp Lâm. Hơn nữa khe nứt độ rộng đã có mấy ngàn trượng, giờ khắc này tu sĩ ở hai bên khe nứt lại cũng không cách nào lui tới. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ vừa chuyển, lập tức quét Đại Hoang cùng Súy Hoa chỗ ở vị trí. Để cho hắn mừng rỡ là thần giới chữa trị còn chưa có bắt đầu, Đại Hoang cư nhiên bước vào thần quân cảnh. Tại đối diện Đại Hoang cùng Súy Hoa, còn đứng lấy một người cô gái trẻ tuổi. Mạc Vô Kỵ không nghĩ tới, nữ nhân này còn một cái người quen. Đại gia cá bà nương nhất định muốn chúng ta theo nàng cùng đi. Mạc Vô Kỵ vừa rơi xuống, Súy Hoa liền nhanh chóng đến nói. Thấy Mạc Vô Kỵ, Vi Như cùng Đại Hoang cũng đều đứng ở Mạc Vô Kỵ phía sau. Mạc Vô Kỵ, ngươi thật sự là có bản lĩnh a, năm đó còn là một cái tiên đế con kiến hôi, trong nháy mắt cả thần vương cũng vậy không làm gì được ngươi. Nữ tử thấy Mạc Vô Kỵ về sau, trong mắt hầu như muốn bắn ra hỏa diễm đến. Nàng nói thần vương không làm gì được Mạc Vô Kỵ, nói là năm đó thần vương truy sát Mạc Vô Kỵ cũng vậy không có kết quả. Về phần sự tình Mạc Vô Kỵ sát thần vương, nàng cũng không biết. Mạc Vô Kỵ quen biết người nữ nhân này, chính là Du Chân Na năm đó muốn tiên giới số mệnh. Du Chân Na đối với Mạc Vô Kỵ như vậy phẫn hận không chỉ là bởi vì Mạc Vô Kỵ lại đem tiên giới số mệnh toàn bộ trở về cho tiên giới, làm cho nàng cả canh cũng không có uống được. Trọng yếu hơn là, nàng nghe phụ thân nói, Mạc Vô Kỵ chính là hung thủ sát hại ca ca của nàng Du Chân Nhĩ. Nàng cũng không biết đây là cha nàng Tịch Đỉnh Thần Vương vì bắt Mạc Vô Kỵ thu. Góc truyện audio.com, được Mạc Vô Kỵ trên người bảo vật cố ý tìm ra mượn cớ. Chỉ là cả Tịch Đỉnh Thần Vương chính bản thân cũng không nghĩ tới con của hắn Du Chân Nhĩ thật là Mạc Vô Kỵ giết chết. Dù sao cũng tại trong lòng Du Chân Na, phụ thân suy đoán nhất định là chính xác. Nếu như là thời điểm vừa tới thần vực Mạc Vô Kỵ nhìn thấy cái này nữ nhân tự nhiên là chạy càng xa càng tốt. Hiện tại hắn cả tên gia hỏa thần vương tầng 7 cũng giết há có thể e ngại chỉ là một Du Chân Na. Ngươi chỉ là một thần quân sơ kỳ cũng vậy dám ở chỗ này kiêu ngạo. Mạc Vô Kỵ cười lạnh nói, cút đi, nếu không ta liền muốn tìm ngươi tính toán sự tình tiên giới số mệnh. Cha ta liền tới rồi, xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Du Chân Na khinh thường nói. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cả kinh, nhanh chóng khắc hư không trận văn. Trong thời gian ngắn, một cái cấp 5 khốn sát thần trận đã bị hắn khắc đi ra. Lúc này một người nam tử áo đen hạ xuống rơi vào trước người Mạc Vô Kỵ cách không xa, Mạc Vô Kỵ vừa nhìn liền biết người này là một cái thần vương hậu kỳ cường giả, hắn suy đoán người đâu tới hẳn là Tịch Đỉnh Thần Vương. Người chính là Mạc Vô Kỵ, người tới chính là Tịch Đỉnh Thần Vương Du Đỉnh, lại nói tiếp hắn giống như Mạc Vô Kỵ, là đến từ Vô Diệp Lâm. Tại bên trong Vô Diệp Lâm bế quan, lúc này tu vi của hắn đã đến cảnh giới thần vương tầng 8. Về phần Mạc Vô Kỵ trước chém giết thần tộc thần vương La Hoàng Tang cùng Khôn Uẩn cùng nhau dọa lui thần tộc hợp thần cường giả bái đái, hắn cũng không biết. Nếu mà hắn biết có lẽ hắn cũng sẽ không tùy tiện hạ xuống rơi vào trước người Mạc Vô Kỵ như vậy. Chà, đúng vậy, hắn là Mạc Vô Kỵ, người giết ca ca chính là hắn. Du Chân Na mang theo khóc nức nở kêu lên. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cũng không có bao nhiêu kinh dị, chỉ là có chút nghi hoặc. Hắn biết Du Chân Na vì sao nói mình giết ca ca của nàng, bởi vì hắn đích thật là tại tu chân giới giết chết một thanh niên tóc que cỏ. Thanh niên tóc que cỏ cùng Du Chân Na có 7 phần tương tự, hẳn là Du Chân Na trong miệng nói ca ca không thể nghi ngờ. Hắn nghi hoặc chính là mình sớm bước ra thần niệm ấn ký, hơn nữa hắn lần đầu tiên thấy Du Chân Na thời điểm, Du Chân Na cũng không có phát hiện, vì sao lần thứ hai lúc gặp mặt đối phương trái lại đã biết. Người đã giết con ta Chân Nhĩ, vậy thì đi chết đi. Tịch Đỉnh Thần Vương hừ lạnh một tiếng, trương tay liền chộp tới Mạc Vô Kỵ. Hắn đối với Mạc Vô Kỵ sát ý hoàn toàn là bởi vì Mạc Vô Kỵ trên người có trọng bảo, về phần con hắn Du Chân Nhĩ, hắn thấy cũng không phải Mạc Vô Kỵ giết. Mạc Vô Kỵ vừa mới khắc hoàn thành lục cấp khốn sát thần trận, lúc này Tịch Đỉnh Thần Vương muốn động thủ, hắn đâu còn có thể lưu tình. Tịch Đỉnh đạo hữu, nhanh chóng dừng tay. Một tiếng hét lớn truyền đến, sau một khắc Hoàng Khởi Thần Vương xuất hiện ở trước mặt mấy người. Tịch Đỉnh Thần Vương cao mày nhìn Hoàng Khởi Thần Vương, Hoàng Khởi Thần Vương giống nhau là một trong 10 đại thần vương, hơn nữa cùng Ly Thiên Thần Vương quan hệ phi thường tốt. Coi như là thực lực của hắn tiến nhanh, căn bản cũng không cần lưu ý Hoàng Khởi Thần Vương, hắn cũng phải lưu ý một cái Ly Thiên Thần Vương. Mạc đạo hữu, thấy Tịch Đỉnh Thần Vương dừng tay, Hoàng Khởi Thần Vương thở phào nhẹ nhõm, trước hướng Mạc Vô Kỵ lên tiếng chào hỏi. Về phần phía sau Mạc Vô Kỵ vác một cái chén lớn, Khôn Uẩn cùng Mạc Vô. Góc truyện audio.com, Kỵ xưng huynh gọi đệ, Khôn Uẩn có thể vác một cái chảo, Mạc Vô Kỵ vác một cái chén lớn, dường như cũng vậy không có gì đặc biệt hơn người. Thấy Hoàng Khởi Thần Vương đối với Mạc Vô Kỵ tôn kính như vậy, Tịch Đỉnh Thần Vương bộc phát kinh dị. Hoàng Khởi Thần Vương lo lắng Tịch Đỉnh Thần Vương còn muốn động thủ, nhanh chóng đối với Tịch Đỉnh Thần Vương nói. Tịch Đỉnh huynh, Mạc huynh trước đây không lâu cùng bằng hữu của hắn tại Vô Diệp Lâm chém giết thần tộc Hoán Cập. Mấy tháng trước La Hoàng Tang cũng bị Mạc đạo hữu giết chết. Thần tộc bái đái tìm đến, nghe Mạc đạo hữu bằng hữu đạo lý về sau tự giác đối lý liền đi. Cái gì? Tịch Đỉnh thần vương nghe được Hoàng Khởi thần vương nói, trong lòng kinh hãi. Thần tộc Hoán Cập bị giết chính là hắn báo tin, hắn có thể không biết. Cái con kiến hôi này tại trong mắt nữ nhi mình, làm sao lại trở nên lợi hại như vậy? Còn có thể giết chết La Hoàng Tang, đây chính là tên gia hỏa hắn cũng vậy kiêng kỵ. Về phần bái đái bị khuyên đi, chỉ có ngu ngốc mới sẽ tin tưởng. Lẽ nào chuyện gì xảy ra hắn Tịch Đỉnh không biết chuyện sao? Ầm ầm ầm, từng trận nổ vang từ quy tắc trong khe đột ngột truyền ra, một phần mang theo hỗn độn khí tức thần tinh mảnh vụn thật giống như hạt mưa bình thường giống nhau bắn đi ra. Vô số tu sĩ đều điên cuồng, trước đây thiên địa công pháp bắn ra, bọn họ không có tư cách đi tranh đoạt, hiện tại loại này mang theo hỗn độn khí tức thần tinh mảnh vụn, ai cũng có thể đi tranh đoạt. Trong lòng Mạc Vô Kỵ kích động không thôi, hắn biết đây là khe nứt gần bắn ra vô số thần linh mạch khúc nhạc dạo. Lúc này hắn nơi nào tâm sự cùng Tịch Đỉnh rong dài, trường kích tê xuất trực tiếp cuốn ra một đạo sông dài kích mang đánh về phía Tịch Đỉnh. Mạc đạo hữu dừng tay. Thấy Mạc Vô Kỵ động thủ, Hoàng Khởi thần vương lo lắng không dứt nhanh chóng kêu lên. Cách trương,